Kiếm nghịch thương khung, chương 1856. Con kiến hôi, 2. Góc truyện audio.com, quang cháo phong ấn phi thần đài kia dĩ nhiên thoáng cái nứt ra thành hai nửa. Đột nhiên xuất hiện trạng huống, khiến toàn bộ thần linh ở đây đều bị cả kinh. Trong thần sắc để lộ ra không giải thích được, quang cháo này là do thần lực của bọn họ phong ấn mà thành, dĩ nhiên sẽ vô duyên vô cớ vỡ tan, thực sự là kỳ thay quái thay. Ba vị chủ thần, thần linh khác ánh mắt đều tụ tập tại chỗ quang cháo tan vỡ, nơi đó trống rỗng xuất hiện một dòng xoáy, một bóng người từ chỗ sâu trong dòng xoáy đi tới. Chờ nhân ảnh kia từ từ đi ra, thân ảnh ở trong mắt chúng thần trở nên rõ ràng là một thanh niên anh tuấn. Kiền Chí Thánh, hai vị chủ thần bình thường, các thần linh toàn bộ đều biến sắc, thần sắc vừa mừng vừa sợ, người tới là Huyền Thiên. Bọn họ mỗi một người đều đã xem qua ảnh tượng của Huyền Thiên, bởi vì Huyền Thiên chính là người bọn họ trông coi ở xung quanh phi thần đài muốn chờ đợi. Huyền Thiên từ trong dòng xoáy đi ra, phía sau dòng xoáy rất nhanh biến mất không thấy, ánh mắt của hắn hướng mọi người đảo qua, bình tĩnh vô ba. Ngay cả A Dục Minh Chủ đều thua ở trên tay hắn, hiện tại Huyền Thiên đã thu được 8 cổ thánh đỉnh, lại lĩnh ngộ ra âm chi bản nguyên, đối với thiên địa quy tắc lực lượng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thực lực càng tăng tiến. Thần vương đều đã không ở trong mắt hắn, càng đừng nói tới những thần linh chủ thần này. Xem tại Chuân Phao, VN nếu là có thần vương ở đây, thấy Huyền Thiên từ trong dòng xoáy đi ra, khẳng định sẽ kinh dị với thủ đoạn của Huyền Thiên. Bởi vì thần vương xuyên toa hư không đều là phá vỡ hư không mà đi, thời gian xuất hiện không phải một dòng xoáy, mà là trực tiếp nghiền nát hư không. Từ trong dòng xoáy đi ra, chỉ có thần hoàng thiên hình mới có thể làm được. Đó không phải phá toái hư không, mà là cùng với hư không dung hợp, muốn nắm giữ thế giới bản nguyên lực lượng mới có thể đủ làm được như vậy, ở trên hư không hành tẩu, tùy ý xuyên toa chư thiên vạn giới, không có thần phàm chi cách. Nhưng trước mắt những thần linh, chủ thần này hiển nhiên không có nhãn lực của thần vương. Thần hoàng thiên hình, bọn họ chỉ là nghe nói qua, không có thấy qua lấy một lần, không biết thần hoàng thiên hình có thủ đoạn gì. Do đó, nhìn thấy Huyền Thiên, bọn họ chỉ có hưng phấn, cũng không có sợ hãi. Nhất là Kiền Chí Thánh càng hưng phấn đến cực điểm, hét lớn một tiếng nói. Huyền Thiên, ngươi rốt cục đã hiện thân, ha 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 ha. Không uổng công bản tọa ở đây chờ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi xuất hiện tại Bắc Thương Thiên Phi Thần Đài, xem ra thiên ý muốn cho Kiền Chí Thánh ta lập được công huân cái thế, ha ha. Huyền Thiên, ngươi có thể đi chết. Kiền Chí Thánh cười lớn, trong sát na tu vi bạo phát khí thế trương lên, chủ thần đỉnh tiêm thực lực ngoại phóng, áp lực kinh khủng khiến chúng thần linh đều nơm nớp lo sợ, thân thể đang run rẩy. Bất quá, Long Tử Nghiên trên phi thần đài cũng không cảm thụ được nửa điểm áp lực của Kiền Chí Thánh, Huyền Thiên đứng ở trên bầu trời phi thần đài, cả phi thần đài một mảnh bình tĩnh, không bị ngoại giới ảnh hưởng chút nào. Huyền Thiên nhàn nhạt nhìn Kiền Chí Thánh một cái, khinh thường mà nói. Con kiến hôi, không nên tự tìm tử lộ. Toàn bộ thần linh sừng sốt trợn trừng lớn hai mắt, hầu như đều hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Huyền Thiên gọi Kiền Chí Thánh, dĩ nhiên là con kiến hôi. Kiền Chí Thánh đúng là đỉnh tiêm chủ thần, thần vương không ra ai có thể cùng hắn tranh phong, là người. Góc truyện audio.com, mạnh nhất trong thường ngày có thể nhìn thấy tại thần giới. Mà Huyền Thiên bất quá là võ giả phàm giới, hiện tại đến thần giới tối đa cũng chỉ là vừa mới phi thăng thành thần mà thôi. Một võ giả phàm giới vừa mới phi thăng thành thần, dĩ nhiên gọi đỉnh tiêm chủ thần là con kiến hôi. Những lời này là chúng thần linh suốt đời tới nay, đã nghe qua một câu nói không thể tưởng tượng được nhất. Mà ngay cả hai chủ thần bình thường kia cũng thần sắc kinh hãi, day day cái lỗ tai, cho rằng chính mình đã nghe lầm. Cái này không nên a, lúc này hoàn toàn loạn rồi, con kiến hôi hẳn là Kiền Chí Thánh dùng để gọi Huyền Thiên mới đúng a. Kiền Chí Thánh làm đương sự, bị Huyền Thiên gọi là con kiến hôi, vậy thì không phải là kinh hãi thế nào, mà là phẫn nộ không gì sánh được. Đường đường đỉnh tiêm chủ thần dĩ nhiên bị một hạ vị thần vừa mới từ phàm giới phi thăng đi lên xưng là con kiến hôi, đây là sỉ nhục vô cùng nhục nhã. Người nói cái gì? Kiền Chí Thánh giống to hơn một tiếng. Ai là con kiến hôi? Người nói ai là con kiến hôi? Đối mặt với một tiếng giống lớn của Kiền Chí Thánh, Huyền Thiên lại là con mắt cũng không chú ý đến hắn, ánh mắt hướng phía Long Tử Nghiên nhìn lại. Tử Nghiên, chúng ta đi, đi, chạy đi đâu, đi hướng Hoàng Tuyền lộ sao? Kiền Chí Thánh bị thái độ của Huyền Thiên chọc đến cực kỳ căm tức, trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong thất khiếu đều toát ra khói bay, quát dẹp đường. Bản tọa tiễn các ngươi một đoạn đường. Đang khi nói chuyện, Kiền Chí Thánh cánh tay nhấc lên một cái, bàn tay vừa lộn, hướng phía Huyền Thiên chụp tới. Trong sát na, một cánh tay thật lớn trống rỗng xuất hiện, lộ ra khí tức tuyên cổ tang thương, có viễn cổ lực lượng kinh khủng. Cánh tay này từ vô số vạn dặm bên ngoài duỗi đến, tựa hồ không ở thời không này, mà là đến từ thượng cổ, một trường đè xuống, từ trên trời giáng xuống, muốn đem huyền thiên phách thành phấn toái. Thần linh, hai vị chủ thần bình thường tại phụ cận, nhìn thấy bàn tay khổng lồ này xuất hiện, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, phi khoái hướng tứ phương thối lui lại. Hai chủ thần kia càng kinh hô ra, Thái Sơ Thánh Thủ, Thái Sơ Thần Vương vô thượng thần thông a. Có thể câu thông thượng cổ Thái Sơ lực lượng, uy lực kinh thiên, không thể ngăn cản, đáng sợ, chỉ là khí tức này, đã quá đáng sợ. Cánh tay thật lớn này từ vô tận viễn cổ duỗi đến, đánh ra một trường ước chừng mấy vạn dặm. Chân chính che thiên tế nhật, long trời lở đất đều không đủ để hình dung tình cảnh lúc này. Đứng ở vị trí của huyền thiên tựa hồ cảm giác được cả phiến thương thiên đều đang mất đi, thiên địa muốn trở về Thái Sơ vạn cổ, hợp hai thành một. Lực lượng của người, cho dù là lực lượng của thần linh ở trước mặt dạng lực lượng vĩ ngạn này đều có vẻ nhỏ bé. Bất quá, đứng ở nơi đó, không phải người bình thường, mà là huyền thiên. Hắn đạp lập hư không, y sam không gió tự bay, cả người nhìn qua bình thường, nhưng lại có một loại đạo vận, tản ra một loại vị đạo tự nhiên. Đối với cự trường phách xuống kia, huyền thiên cũng không có liếc mắt nhìn một cái, cả người đứng ở nơi đó, thờ ơ không chú ý. Bang 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 bang, bất quá cự trường kia vừa mới đập tới đỉnh đầu của hắn mấy nghìn thước liền đột nhiên bạo tạc, tựa hồ có một tấm lá chắn vô hình, ngăn trở cự trường công kích, đồng thời triển khai phản kích đem cự trường chấn thành phấn toái. Góc truyện audio.com Ha ha, chúng thần trợn trừng lớn hai mắt, mở lớn cái miệng, nhìn tình cảnh trên bầu trời, khiếp sợ đến nói không ra lời. Cách chương.